thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 13 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế và ban kinh tế xã hội, hội đồng dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngoài cấp mới hơn 1.000 thẻ đọc, năm 2017, Thư viện tỉnh còn chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, đơn vị chức năng, tổ chức có hiệu quả các hoạt động triển lãm trưng bày.
Với phương châm học mà chơi, chơi mà học, trường mầm non Đồng Quang luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường giáo dục, lấy trẻ em làm trung tâm, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, giúp trẻ phát triển nhân cách toàn diện. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 11 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức giám sát tại Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị chuyên môn của thành phố. Qua giám sát cho thấy, sau khi tiếp nhận 165 ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo giao nhiệm vụ cho các đơn vị phòng chuyên môn theo đúng chức năng giải quyết. Đến nay đã có 108 ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, chiếm tỷ lệ gần 65%. Số ý kiến còn lại đang tiếp tục được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng chỉ ra trong dự thảo báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri của Ủy ban Nhân dân thành phố vẫn còn có những câu trả lời dài dòng, không đúng trọng tâm vấn đề cử tri nêu. Tại cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã đề nghị các phòng ban đơn vị được giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu giải trình rõ, trả lời cụ thể rõ ràng, đúng nội dung ý kiến nêu nhằm đáp ứng mong muốn của cử tri. Cũng tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các nội dung đã trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 của các đơn vị liên quan của thành phố. Ngày 12 tháng 12, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức thẩm tra các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới, thống nhất với đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Các đại biểu đề nghị làm rõ thêm một số nội dung như kết quả thu chi ngân sách của các phường xã, vấn đề giải ngân thanh toán đối với các dự án xây dựng cơ bản, việc quản lý sử dụng các khoản thu trong trường học. Đối với các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành tư pháp, các đại biểu đề nghị làm rõ một số vấn đề, gồm nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại đạt thấp, đề nghị ngành tòa án tăng cường hoạt động xét xử lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đông đảo quần chúng nhân dân. Trên cơ sở những giải trình trả lời cụ thể của các phòng ban đơn vị liên quan về các nội dung đã nêu, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban Nhân dân chỉ đạo văn phòng và các đơn vị liên quan tiếp thu hoàn chỉnh các báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 sắp tới.
Năm 2017, Đảng ủy Phường Trưng Vương đã tổ chức trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng cho 125 đảng viên trong toàn đảng bộ. Trong tổng số 125 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng năm 2017, có 6 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 74 đồng chí nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 13 đồng chí được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên thể hiện sự trân trọng, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ghi nhận sự phấn đấu rèn luyện của các đảng viên trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của Đảng. Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng nguyện tiếp tục phát huy nhiệm vụ của người đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, vận động con cháu, người thân chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.
Thời gian qua, nhiều chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai để kịp thời hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê và thực hiện quy trình hỗ trợ cho học sinh theo quy định của từng chính sách. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, vai trò trách nhiệm của một số cơ quan, đơn vị chưa cao, dẫn đến tình trạng còn có cơ sở giáo dục lúng túng trong xác định đối tượng, báo cáo tổng hợp chưa đạt yêu cầu, quy trình thẩm định ở các cấp còn chậm. Công tác phối hợp giữa các sở ngành chưa chặt chẽ nên ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt, hỗ trợ học sinh đủ điều kiện theo quy định. Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 5490 UBND-KGVX yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, tài chính, kế hoạch và đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường trách nhiệm trong công tác triển khai, thực hiện chế độ chính sách cho học sinh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị tổ chức rà soát lại toàn bộ các chế độ chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho học sinh, xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát việc chi trả chế độ chính sách cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kịp thời xét duyệt hồ sơ, tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sáng 12 tháng 12, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập tổ chức tổng kết công tác hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập có 71 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Năm 2017, hội tiếp tục duy trì nguồn quỹ hội gần 20 triệu đồng và vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được hơn 40 triệu đồng để tổ chức thăm tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết và hỗ trợ vốn chăn nuôi sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp với đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh phường khám và cấp thuốc miễn phí cho nạn nhân da cam nhân ngày thảm họa da cam, thực hiện chế độ điều dưỡng hàng năm cho 41 hội viên. Đặc biệt trong năm 2017, hội đã vận động được câu lạc bộ doanh nghiệp phường nhận đỡ đầu 3 cháu là nạn nhân da cam loại 1 với số tiền 2,4 triệu đồng một cháu một năm. Cho biết thêm thông tin, ông Dương Xuân Sông, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phường Tân Lập nói.
Năm 2017, Hội da cam phường Tân Lập thì hoạt động có mấy cái nhiệm vụ cơ bản. Cái thứ nhất là cái chăm lo sức khỏe cho nạn nhân. Cái thứ hai là giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt là các cháu là nạn nhân loại 1 của phường. Thì năm vừa rồi là đã vận động được các doanh nghiệp của đóng trên địa bàn phường đã hỗ trợ các cháu là 200.000 đồng một tháng, bằng tương đương với lại 15 cân gạo để cho người giúp hỗ trợ cho người nuôi dưỡng các cháu về cái đó. Đấy là cái nổi bật nhất của phường Tân Lập năm 2017. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục là vận động các doanh nghiệp hỗ trợ cho các nạn nhân, đặc biệt những nạn nhân mà đang có những bệnh hiểm nghèo, vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo về kinh tế, và giúp đỡ cho các cái gia đình mà còn khó khăn về kinh tế để vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Từ những kết quả đạt được, các cấp hội đề ra những phương hướng hoạt động trong năm 2018 để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, tất cả vì nạn nhân chất độc da cam dioxin, đồng thời chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023.
Từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 21 tháng 12, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe cho công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2018. Đợt khám tuyển năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố đã phát lệnh gọi khám tuyển cho trên 1.200 nam thanh niên trong diện chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ của 32 phường, xã và khối nhà trường, ngân hàng, bệnh viện, các cơ quan tổ chức được khám sơ tuyển tại các xã phường. Để đảm bảo tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân theo đúng luật, đạt chỉ tiêu về số lượng, đảm bảo chất lượng, các thanh niên đã được khám thể lực, đo chiều cao, cân nặng, tim mạch, huyết áp, khám chuyên khoa nội, ngoại, da liễu, mắt, lấy máu xét nghiệm. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang thiết bị y tế và đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố, công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định, nhằm tuyển chọn được những thanh niên có đủ tiêu chuẩn sức khỏe, văn hóa, đạo đức, phẩm chất chính trị tham gia vào quân đội, công an. Kết thúc đợt khám tuyển, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố sẽ họp để phân loại sức khỏe công dân, tuyển chọn ra những công dân có sức khỏe, trình độ. Theo kế hoạch, trong đợt tuyển quân này, thành phố Thái Nguyên dự báo được giao chỉ tiêu lựa chọn khoảng 340 tân binh lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển và giao nhận quân theo kế hoạch. Ngay sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tiến hành xác minh, hoàn thiện hồ sơ để các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018.
Năm 2017, Thư viện tỉnh đã cấp mới hơn 1.000 thẻ đọc, đạt trên 103% kế hoạch năm, phục vụ hơn 35.000 lượt bạn đọc. thực hiện luân chuyển hơn 54.000 lượt sách báo, huy động xã hội hóa được gần 2.000 bản sách phục vụ xây dựng Thư viện Chùa Hang, Kim Sơn, thành phố Thái Nguyên, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ hơn 2.000 bản sách cho Thư viện tại phân trại số 3, trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an. Để bạn đọc thuận lợi tiếp cận với sách, Thư viện tỉnh đã khai trương trang thông tin điện tử Thư viện tỉnh, phòng đọc điện tử, đồng thời chủ động phối hợp với các cấp ngành đơn vị chức năng, tổ chức có hiệu quả các hoạt động như hội báo Xuân Đinh Dậu, triển lãm sách ảnh tư liệu với chủ đề Bắc Cạn, Thái Nguyên, vùng đất và con người tại tỉnh Bắc Cạn, hội thi thiếu nhi kể chuyện theo sách với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, ngày hội sách và văn hóa đọc với chủ đề Sách và sự phát triển tri thức cộng đồng, triển lãm sách báo, ảnh tư liệu và bản đồ tuyên truyền về chủ quyền biển hải đảo Việt Nam với chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý. Các hoạt động triển lãm trưng bày thu hút được hàng nghìn lượt người tham dự một đợt.
Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa phối hợp với Cơ sở Tư vấn và Điều trị tự nguyện, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức lễ phát động chiến dịch xét nghiệm HIV cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại cơ sở. Tại lễ phát động, trên 100 bệnh nhân và người nhà của bệnh nhân đã được nghe về lợi ích của việc xét nghiệm HIV sớm đối với những người có nguy cơ cao như tiêm trích ma túy. Đặc biệt đã có sự chia sẻ của chính người nhiễm HIV đối với nguy cơ lây nhiễm HIV khi tiêm trích ma túy, cũng như hậu quả của việc không phát hiện sớm tình trạng nhiễm HIV của bản thân. Ngay sau buổi lễ, đã có 140 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tự nguyện đăng ký để được lấy máu xét nghiệm HIV miễn phí. Theo kế hoạch, sẽ có trên 2.000 bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được tư vấn xét nghiệm HIV miễn phí trong đợt này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, Sở Công Thương đã vượt qua nhiều sở ngành đơn vị để trở thành một trong ba tập thể xuất sắc nhất được nhận cờ thi đua của Ủy ban dân tỉnh về thực hiện cải cách hành chính. Phát huy kết quả đó, năm 2017, Sở Công Thương quyết tâm duy trì và tiếp tục cải thiện chất lượng cải cách hành chính trên cơ sở hiện đại, nhanh gọn, hiệu quả. Bài viết Cải cách hành chính ở Sở Công Thương, nỗ lực cải thiện chất lượng của tác giả Sơn Trường đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Điều ấn tượng nhất với chúng tôi khi tìm hiểu về kết quả cải cách hành chính của Sở Công Thương trong năm 2017 chính là khâu cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể, bộ phận một cửa của Sở đã áp dụng thành công hai dịch vụ tiện ích quan trọng trong giải quyết thủ tục hành chính, gồm dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tại bộ phận một cửa, chúng tôi được chứng kiến các cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ công dân tiếp cận thao tác trên màn hình cảm ứng để tra cứu thông tin, nhập dữ liệu và nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Bà Nguyễn Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng phụ trách của Sở cho biết, đơn vị đã đầu tư đầy đủ thiết bị, máy móc hiện đại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp và nhân dân. Khi giải quyết những thủ tục hành chính liên quan, các tập thể cá nhân chỉ cần đăng nhập vào trang dịch vụ hành chính công trực tuyến của Sở, sau đó đăng ký thủ tục cần giải quyết và gửi hồ sơ. Bộ phận một cửa của Sở sẽ tiếp nhận, chuyển giải quyết và trả kết quả theo đúng thời gian quy định. Tất cả quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đều thực hiện trực tuyến trên hệ thống điện tử. Còn đối với những hồ sơ thủ tục không qua con đường trực tuyến điện tử, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện dịch vụ bưu chính công ích, tức là nhân viên bưu điện sẽ đảm nhiệm việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà hoặc cơ quan đơn vị. Ví dụ, một đơn vị muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận kinh doanh xăng dầu trên địa bàn có thể gọi điện đến bưu điện hoặc bộ phận một cửa Sở Công Thương, sau đó nhân viên bưu điện sẽ đến tận nơi để nhận hồ sơ và chuyển về Sở Công Thương giải quyết. Khi có kết quả, nhân viên bưu điện sẽ trả kết quả tại đơn vị. Theo bà Đặng Thị Bích Hồng, chuyên viên bộ phận một cửa của Sở, thì chi phí dịch vụ bưu chính công ích được niêm yết công khai với mức cao nhất là 25.000 đồng một lượt, mức giá được áp dụng đối với cả cấp huyện. Thông tin từ Bưu điện tỉnh, trên địa bàn hiện có rất ít sở ngành địa phương áp dụng và triển khai được loại hình dịch vụ tiện ích này. Trao đổi thêm với chúng tôi, bà Nguyễn Thu Huyền khẳng định, mặc dù tỷ lệ đối tượng tham gia dịch vụ chưa nhiều do còn nặng thói quen cũ, song đơn vị sẽ tăng cường phối hợp, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để mọi người hiểu rõ những ưu việt của dịch vụ, từ đó áp dụng nhiều hơn. Cũng theo lãnh đạo văn phòng Sở Công Thương, hiện nay đơn vị đang tiến hành rà soát để rút từ 95 thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Sở xuống còn 75 thủ tục hành chính, đồng thời đơn giản về trình tự thực hiện, giảm thời gian giải quyết và nâng cao chất lượng tất cả các thủ tục hành chính. Trong năm, Sở cũng đề nghị hủy hai thủ tục hành chính không còn phù hợp, được Bộ chủ quản loại ra khỏi danh mục, gồm thủ tục đình chỉ thực hiện chương trình khuyến mại và thủ tục chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ triển lãm thương mại. Không chỉ công khai các thủ tục hành chính, sở còn chỉ đạo bố trí hòm thư góp ý, sổ góp ý, đồng thời công khai số điện thoại nóng và địa chỉ hòm thư góp ý điện tử của Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính thuộc Sở Tư pháp để các tổ chức cá nhân phản ánh kiến nghị. Điều đáng chú ý là năm qua, Sở chưa phải tiếp nhận bất cứ một ý kiến, kiến nghị hoặc phản ánh nào của tổ chức cá nhân không hài lòng về công tác giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. Cùng với hiện đại hóa trong giải quyết các thủ tục hành chính, năm 2017, Sở Công Thương còn chú trọng công tác cải cách thể chế, cải cách tài chính công, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó đáng chú ý là công tác cải cách bộ máy hành chính. Theo ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở, trong năm 2017, đơn vị đã hoàn thành đề án vị trí việc làm đối với ngạch công chức theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sở đã tinh giản được một biên chế và đang tiến hành thủ tục để đầu tháng 1 năm 2018 giảm tiếp được thêm một biên chế khác. Thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, Sở đã xây dựng ngay kế hoạch và thống nhất phương án giảm một phòng chuyên môn và 16 biên chế theo lộ trình từ nay đến năm 2021.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và phát triển số tháng 12 năm 2017. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Tích cực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm học mà chơi, chơi mà học, thời gian qua, trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Theo đó, nhà trường đã đưa ra nhiều phương pháp giáo dục góp phần hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của trẻ.
Chứng kiến một buổi học của cô và trò trường mầm non Đồng Quang, chúng tôi thấy hiểu hơn về nghề nuôi dạy trẻ. Buổi học của cô và trò diễn ra trong không khí cởi mở thân thiện, không quá lệ thuộc vào các bài giảng theo chủ đề, chủ điểm. Các giáo viên đã chủ động dạy học dựa trên sở thích của từng trẻ. Cô giáo Vũ Thị Minh Nga, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ, trong quá trình giảng dạy, bản thân cô cũng như tất cả các cô giáo trong trường đều cố gắng phát huy tính tự chủ của các em học sinh thông qua các bài giảng tích hợp, nghĩa là vừa tạo được môi trường vui chơi, giải trí, vừa kích thích tính tò mò của trẻ bằng các dụng cụ giảng dạy trực quan.
Khi tổ chức hoạt động học với trẻ, hoạt động học vào trung tâm thì tôi thấy là trẻ sẽ tham gia vào các hoạt động tích cực hơn và tạo cho trẻ cái sự tự tin mạnh dạn trong giao tiếp ạ, và đồng thời là giúp cho các con là phát huy được cái tính sáng tạo, tính chủ động của mình.
Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên có tổng diện tích 5.000 m², quy mô 16 phòng học, 11 phòng chức năng được thiết kế xây dựng theo chuẩn quốc tế và chuẩn quốc gia mức độ 2. Với đầy đủ trang thiết bị hiện đại, nhờ đó nhà trường có đủ các điều kiện để xây dựng môi trường giáo dục trẻ một cách toàn diện. Tuy mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay, nhưng đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên, nhân viên của trường đã có thâm niên nghề nghiệp và bề dày kinh nghiệm về công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã và đang thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non sau chỉnh sửa, phù hợp với khả năng, nhu cầu của trẻ và điều kiện thực tế của trường. Đồng thời thực hiện tích hợp có hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chú trọng đổi mới tổ chức môi trường giáo dục tạo cơ hội cho trẻ tích cực khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm thì đối với nhà trường thì chúng tôi đã quan tâm đến cụ thể đến một số những cái nội dung. Thứ nhất là tăng cường về đầu tư về cơ sở vật chất. Và đặc biệt là đối với lớp học thì 100% các lớp là phải có đầy đủ các cái đồ dùng đồ chơi theo quy định của thông tư 02. Đấy, và nhà trường thì xây dựng cái kế hoạch này để triển khai đến toàn thể cán bộ giáo viên, cũng như là tuyên truyền đến toàn thể các bậc phụ huynh cũng như cộng đồng để tạo điều kiện giúp đỡ tăng cường về cơ sở vật chất, cũng như là giúp cho các cô giáo sưu tầm các cái nguyên vật liệu có sẵn trong thiên nhiên để cho các cô làm các đồ dùng đồ chơi tự tạo này để tăng cường làm thêm các cái góc mở để cho trẻ có cơ hội để hoạt động.
Hiện nay, cán bộ quản lý giáo viên nhà trường đã và đang thực hiện tích hợp hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng phù hợp với lứa tuổi trong chương trình giáo dục mầm non, tích cực đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường hoạt động, giúp trẻ tăng cường khả năng khám phá, trải nghiệm và sáng tạo. Cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên chia sẻ thêm.
Chúng tôi lấy trẻ làm trung tâm thông qua các giờ học bằng việc xen kẽ giữa các hoạt động tĩnh và động, học mà chơi mà học để làm sao đó tạo cho trẻ một môi trường học tập đầy hứng thú và năng động để từ đó trẻ có thể hứng thú và tích cực hơn trong các giờ học của mình.
Ngoài việc đẩy mạnh công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, thời gian qua nhà trường đã thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tổ chức các hoạt động tập thể theo từng nhóm và lớp học, qua đó giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng.
Vâng, chỉ sau một năm tích cực xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thì chất lượng giáo dục tại trường mầm non Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đã được nâng lên rõ rệt. 100% có trình độ nhận thức tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và mạnh dạn tự tin. Tất cả các trẻ 5 tuổi có đủ sức khỏe và có đầy đủ tất cả các điều kiện để có thể sẵn sàng bước vào lớp 1.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 12 năm 2017.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này, đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà?
Không hề, tôi vừa ra Maritimebank gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý, tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Maritimebank mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được, biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083-759-249 hoặc 0978-132-200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. Địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.